Ngày ông đi Trung Quốc, sự việc này không phải là một lần, đã rất nhiều lần rồi. Đây là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này của chúng ta. Có mấy người chịu làm? Nếu như chúng ta vẫn cứ không thể buông xả tài sắc danh lợi, thì bạn ngu si đến cùng tột. Còn có ham muốn thế duyên thì nhất định không thể giảng sanh. Nếu như là người xuất gia, chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Mượn danh nghĩa của Phật lừa gạt chúng sanh. Ngôn hạnh của chúng ta không phù hợp chính là lừa gạt chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta ở trên đài nói được không tệ, chính ta thì không làm được. Chính mình không làm được, nói ra cũng là lừa gạt người. Rất nhiều người nay vì chúng ta hiện thân nói pháp, vì chúng ta làm kiến chứng, tại vì sao họ có thể giảng sanh thù thắng đến như vậy? Thấy Phật khi giảng sanh còn thấy được một mảng kim quang. Người trợ niệm đều xem thấy. Then chốt chính ở chí tâm tính nhạo. Có rất nhiều đồng tu rất nhiệt tâm đối với Phật Pháp, rất khó được. Đến khắp nơi khuyến hóa chúng sanh, đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác. Đây là việc tốt, đây là việc thiện. Thế nhưng phải nên biết, nếu như là có tâm đi làm, phan duyên đi làm, có mục đích đi làm, vậy thì không phải là việc thiện. Trong cái thiện xen tạp cái ác. Nếu như có một niệm vì danh vọng lợi dưỡng của chính mình, lợi ích của chính mình mà làm, thì bạn không phải là chân thiện. Không phải là thiện căn mà chỗ này nói. Tôi khuyến khích các đồng tu, chúng ta phải giữ tâm thiện. Duy nhất tâm thuần thiện, ý thuần thiện, hạnh thuần thiện. Có được như vậy, tâm tâm hồi hướng, thì nhất định được sanh. Hơn nữa giảng sanh đích thực là tự tại. Muốn đến lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi. Muốn ở thêm vài năm cũng không chướng ngại. Tại vì sao muốn ở thêm vài năm? Chỉ có một nhân tố: đem Phật Pháp giới thiệu cho chúng sanh. Chúng sanh còn có duyên phận với bạn, bạn phải nên giúp đỡ họ, khuyến khích họ, thành tựu họ. Chỉ có một điều kiện này. Nếu như chúng sanh đã hết duyên với chúng ta rồi, vào lúc này phải mau đi gặp A-di-đà Phật. đợi đến chúng sanh phương này duyên chín mùi rồi thì trở lại, thừa nguyện tái sanh. Hôm trước có đồng tu đến hỏi tôi, thừa nguyện tái sanh có phải nhất định là sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi hay không, rồi mới trở lại thế gian này, lại đầu thai lại, lại trở lại làm người? Tôi trả lời cho họ, không hẳn như vậy. Chúng ta ở ngay đời này, cái thân thể này vẫn chưa hỏng, còn có thể dùng. Có thể dùng thì tận lượng lợi dụng nó, tận lực sử dụng nó. Bạn đã nắm lấy tình độ rồi. Vì sao gọi là nắm lấy được tình độ? Bạn đã có thể tùy thời giảng sanh. Ta vẫn không giỏi gì ra đi, ta phải quay lại giúp đỡ tất cả đại chúng. Đây chính là thừa nguyện tái sanh. Phải nên biết, tất cả chúng sanh đến thế gian này để thọ sanh là do nghiệp lực làm chủ tể. Hiện tại chúng ta niệm Phật, nguyện lực của chúng ta siêu vượt nghiệp lực, siêu vượt quá nhiều. Đó chính là thừa nguyện tái sanh. Không cần phải rất phiền phức đến thế giới Cực Lạc một chuyến lại đổi một cái thân. Không cần phải phiền phức như vậy, nên gọi là chuyển nghiệp lực làm nguyện lực. Người chân thật chuyển đổi lại ở thế gian này giáo hóa chúng sanh, không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, luôn không đồng tâm. Cho nên loại tình hình này người khác không biết được, chính mình rất rõ ràng. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, đích thực làm đến được. Như Phật đã nói trên Kinh Kim Cang, bất thủ ư tướng như như bất động. Bạn liền biết được, hiện tại bạn không muốn đi, bạn đã đem nghiệp lực chuyển đổi lại rồi. Giả như sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần vẫn còn khởi tâm động niệm, thuận cảnh vẫn còn tham ái, nghịch cảnh vẫn còn chán ghét, còn có một chút không vui, bạn vẫn không chuyển đổi lại. Bạn vẫn là bị nghiệp lực làm chủ vận mạng của bạn. Đây là sự thật. Chúng ta nhất định phải cảnh giác. Hy vọng ở ngay trong một đời này có thành tựu viên mãn. Kinh văn diễn ra ngay chỗ này. Mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chính là mỗi người đều có cơ hội. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao thấp, Đại sư Thiền Đạo nói rất hay, luôn ở duyên ngộ không đồng. Duyên là duyên gì vậy? Thực tế mà nói, chính là duyên nghe Pháp. Duyên nghe Pháp là cái duyên thù thắng đệ nhất của thế xuất thế gian. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, ngày ngày giảng kinh nói Pháp. Thánh nhân của thế gian, Khổng Lão Phu Tử ở Trung Quốc, cũng là mỗi ngày giảng học dạy người. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Trí tuệ từ chỗ nào mà khai mở? Giáo học dài lâu. Trí tuệ cho vậy mà khai mở. Chúng ta không phải là thường căn lợi trí, người căn tánh trung hạ. Không đi con đường này thì vĩnh viễn không thể khai mở trí tuệ. Thế nhưng bạn phải nghe lời này cho rõ ràng. Ngày ngày giảng học, giảng ra là đạo lý. Giảng ra những đạo lý này có thực tiễn được hay không? Nếu như không thể thực tiễn, cái nói ra đều là trống không. Do đó, giải cùng hành, quyết định phải tương ưng. Đại sư Thanh Lương trên Kinh Hoa Nghiêm, trong chú giải của Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Có giải, không hành, không thể thành tựu. Có hành, không giải, cũng không thể thành tựu. Ngài nói, có giải, không hành, là tà tri tà kiến. Có hành không giải, nhất định rơi vào trong vô minh. Cho nên giải cùng hành không thể phân khai. Giải phải dùng hành để chứng thực. Cái giải đó là chánh giải, chân thật lý giải, chân thật hiểu rõ. Hành cần phải rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. Giống như chúng ta đi trên đường vậy, chúng ta không hề đi sai phương hướng. Đến được một nơi nào đó, rõ ràng, tường tận, thông suốt thấu đáo. Nếu như chỉ biết đi thôi, cũng không nhận biết phương hướng, cũng không biết được mục đích, vậy thì bạn rốt cuộc đi đến nơi nào? Ngài Thanh Lương nói rất hay. Cho nên phu tử giảng học, ông cũng có hành trì. Hành trì là cải lỗi. Có lỗi nhất định phải sửa. Lỗi từ chỗ nào phát hiện? Ngay trong giảng học phát hiện. Nếu bạn không giảng học thì bạn không thể nào biết được lỗi lầm của chính mình. Biết được lỗi lầm của chính mình, lập tức phải đau lòng mà cải lỗi. Ngay đời này chúng ta liền được cứu. Ngay đời này liền thành công, vĩnh viễn thoát khỏi tam giới sáu cõi. Về sau đến thế gian này giáo hóa chúng sanh, đó là Bồ Tát thừa nguyện tái sanh. Không gian đời sống của Bồ Tát thì quá lớn, quá rộng. Không phải cái địa cầu này chúng ta, không phải nhân gian hư không pháp giới, tùy loại hóa thân. Bạn nói xem từ tại giường nào? Cho nên người chân thật thông minh, người chân thật có trí tuệ, phải nắm lấy cơ hội lần này. quyết định phải nhìn thấu thế giới. Thế giới này là giả. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần là mê hoặc, quyết không thể nào bị nó làm hại, quyết không thể nào bị nó lừa gạt. Rơi vào trong vòng dây của nó thì thật đáng thương. Tất cả chư Phật tuy là từ bi cũng không thể cứu được bạn. Bạn tự làm tự chịu. Cho nên chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải nhắc nhở chính mình, phải dùng chân tâm học Phật. Chí tâm chính là chân tâm. Tâm chân thành đến tột đỉnh mới gọi là chí tâm. Quyết định tin tưởng. Ngày trước Đại sư Ấn Quang nói rất hay: Tịnh độ ba kinh, Hoa Nghiêm một bộ, Bồ Tát du nhạo ở trong đó. Cái cảnh giới đó thật là thù thắng, thật mỹ mãn. Chúng ta phải nên học tập. Ngày nay đạo tràng của chúng ta chính là cảnh giới mà Ấn Tổ đã nói. Cái cơ duyên này rất khó được. Trên kệ khai kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, không sai một chút nào. Đặc biệt là các đồng tu cư ngụ ở Singapore. Chúng ta ở ngay trong một đời này, ngay trong một năm, ngay trong một ngày, đời sống như thế nào là chân thật nhất? Đời sống của giảng đường của cư sĩ Lâm, đời sống của niệm Phật đường chân thật nhất. Các đồng tu từ bên ngoài đến tham học, các vị đến nơi đây ở một ngày, ở một tuần, ở một tháng, là đời sống chân thật nhất ngay trong đời này. Thời gian tuy là không dài, thành tựu thù thắng không gì bằng. Lời nói này là chân thật, không phải giả. Chỉ cần chí tâm tin ưa, tôi nói chính là lời chân thật. Nếu như ở ngay nơi này, ở nơi giảng đường, ở nơi niệm Phật đường, một mặt tu học, một mặt dẫn khởi vọng tưởng, vậy thì công đức của bạn bị trừ đi rồi. Việc này không thể trách người, luôn phải trách chính mình. Đã bước vào cái đạo tràng này, dạng duyên buông bỏ. Việc của quá khứ không nghĩ nữa, việc của ngày hôm qua cũng không thèm nghĩ, ngày mai chưa đến cũng không cần nghĩ. Chỉ có nơi đây, ngay lúc này, một lòng xưng niệm, niệm Phật đường, một lòng nhớ niệm